về cảnh giới của Đức Phật đó, chắc chắn có cảnh giới. Nhưng mà sao? Chúng ta phải đoạn hoặc, chúng ta phải chứng chân. Đoạn hoặc chứng chân về được chưa? Chưa. Trần sa hoặc phải đoạn, vô minh hoặc phải đoạn. Làm sao chúng ta đoạn được? Nghĩa là tự tu tự chứng để đi về. Mình quên cái chuyện này, mình quên cái điều này, cho nên mình bị lạc đường trong cõi lục đạo. Một đời trong cái cảnh mà kiếp này khó hơn một đời. Một vị cư sĩ nhắc cho tôi rằng, lỡ lạc vào một cái giới ngạ quỷ, lỡ lạc vào một cái giới súc sanh, vì ngu mê mà chấp vào đó, vượt qua 9.000 năm, nhưng không để trở về cái đời mạt pháp, ở đời mà diệt pháp. Diệt pháp tìm mơ mắt, tìm không biết pháp Phật là cái gì cả. Trong cái huyền ký của kinh Di Đà, của kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói đến cái lúc mà coi như thờ mạt pháp chúng ta đã tận rồi, tới còn 9.000 năm nữa, hơn 9.000 nữa hết rồi, thì ta mới vì từ bi ai mỏng mà để cái kinh A Di Đà Phật lưu trụ tại thế gian thêm 100 năm nữa, để cứu độ những người nào còn duyên với A Di Đà Phật được đắc độ. Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy niệm A Di Đà Phật 4 chữ à. Tức là ngài lưu lại cái câu A Di Đà Phật thêm 100 năm để cứu vớt những người nào còn sót lại. Sau đó là thời kỳ diệt pháp. Tại sao diệt pháp? Tại vì chúng sinh không chịu tin. Tại vì ngoại đạo đã quá mạnh. Con người không tin. Tâm mà không tin thì chịu thua. Nhất thiết duy tâm tạo. Phật đành chịu rơi lệ, đi về các ngài trong cảnh giới các ngài. Để cho gì? Gần 600 triệu năm sau, Đức Di Lặc Bồ Tát mới hạ sanh xuống đây. Di Lặc Bồ Tát hạ sanh lập ra ba hội để mà khai đạo. Chúng ta liệu có phước phận làm người, làm trời, làm những vị trong tam thiền đạo để nghe Đức A Di, Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết kinh giảng đạo hay không? Ngài là một vị từ trên cõi Tây Phương được bổ sứ xuống tại cung trời đạo xuất, tu học một đời rồi đi xuống đây thì hiện thành Phật. Ngài giảng cái gì? Con ơi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật để trở về Tây Phương. Đến 600 triệu năm mới nghe A Di Đà Đức Di Lặc nói lại cái lời này. Nói lại lúc đó chúng ta có tin hay không? Chuyện khác nữa. Xin thưa thật quý vị phải căn nhớ chỗ này. Câu hỏi thứ hai là: tôi đi niệm Phật nơi đạo tràng về, tôi thấy chồng tôi không vui, vậy tôi có mang tội làm cho ông ta sân giận không? Mong chú chỉ dẫn dùm. Cái hiện tượng này tại cái thời đại này nhiều lắm. Bà vợ thì tốt, ông chồng thì phá. Ông chồng thì tu, bà vợ thì phá. Tức là nó có cái chướng duyên chúng ta mà. Thì bây giờ mình biết đây là cái chướng duyên rồi, thì xin chưa thật quý vị đó. Nếu mà mình cứ vui vẻ với ông chồng mình, bây giờ mình đi thì ông buồn, mình năn nỉ đi. Mình năn nỉ mà mình cười như hoa như vậy, mình nũng nịu chút ơi, thôi cho em đi rồi, nước cơm ăn ngon lắm. Mình gửi cho đầu bằng đầu điều mà ông giờ ông buồn thì mình buồn, thì tự nhiên cái buồn nó cái buồn nó sinh ra cái chuyện mà gọi như là sân khỏe không tốt. Bây giờ mình cố mình vui, mình năn nỉ đi, năn nỉ mình vui đi, rồi mình niệm Phật là hồi hướng công đức ông ta. Trời ơi, sao bà vợ trước mình không cho bà đi, bà buồn bây giờ không cho bà đi, bà lại thay đổi hoàn nào mà bà vui như vậy ha. Thôi thì bà năn nỉ, tôi cho bà đi luôn đi ha. Đi rồi cái đi mua giờ cái ô bánh mì có chút gì ngon ngon ấy cho ông ăn. Rồi cái lỡ mà ông chửi mà làm cho một cái ly nước cam trong vắt á, để chồng uống. Uống anh uống gì? Anh uống để anh chửi. anh chửi đã rồi cái mình làm ly nước sabuche hay là cái ở đây có đủ gì đó. Thôi chị vậy đi anh, ơn chửi nãy giờ đói rồi cho anh ăn cái này để cho anh la em nữa. Anh la em đó, em biết tội. Em biết tội thì em khỏi sửa, tại vì em biết là trong khi anh la em như vậy em có sai. Nhưng mà giờ em biết sao, thôi anh uống đi. Uống đó chị, uống để thông cổ. Thông cổ đến la tiếp. La tiếp càng la thì mình càng gỡ hết cái nghiệp của mình, sung sướng. Trong lúc đó mình âm thầm niệm Phật, mình vui vẻ này. Nếu mà mình chuyển nhược năng chuyển cảnh đất đồng như là cái chỗ này để cho gì đâu. Mình sáng mình chuyển vang như vậy, mình chuyển một ngày nào đó tự nhiên ông xã mình không chuyển được. tu nên xin thưa thiệt. Mà trong đó ngày ngày mình nên đối trước Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con gặp cái chướng duyên này thì con cũng lo. Trong nhiều đời nhiều kiếp của con làm sai, cho nên bị cái nhân quả này thôi. Bây giờ con là thành tâm sám hối, mong chư Phật giúp cho con để chuyển đổi cái ông chồng này. Ha, mình hồi hướng công đức cho ông. Mình hồi hướng công đức, mình phát nguyện như vậy, tức mình chuyển đổi, mình độ ông, thì khi mà ông cự mình đừng có cự lại ha. Thì tự nhiên có một ngày nó chuyển rồi. Sẵn đây tôi nói cho quý vị nghe. Ở bên Brisbane quý vị chắc biết thầy Thiện Huệ chứ gì. À, nằm ngó cái thầy Thiện Huệ cái gặp tôi, nói con ơi, thầy gặp con. Mà thầy nghiêm trang lắm, sợ quá. Không biết tại sao hôm nay thầy nghiêm trang như vậy. Thầy gặp con đấy mà thầy cảm ơn con. Chú cha mình mừng dễ sợ. Tướng thầy ta la cái gì. Thầy cảm ơn con, thầy thật sự thầy cảm ơn con. Bây giờ thưa thầy, có gì thầy nói con, thầy phải nhờ con đi ra bộ di trú là cái gì đó, thường thường chở thầy đi cái đó. Nếu không, nếu vừa sợ cái người con đó, của thầy á, nó phát tâm nó tu. Mà không những nó tu mà nó ăn chay trường luôn nữa. Nó dạ dạy là tốt quá, nhờ cái đức của thầy. Nên dạ không, không phải của thầy. Mà nó đọc cái, nó nghe cái bằng khuyên người nó phổ con ấy, tự nhiên nghe hết cái quyển nhất ấy, từ một người không chịu ăn chay mà luôn chống đối thầy, nói thầy làm vậy là sai, còn đem cái kinh mà kinh của Thiên Chúa ra nói lại đây này, Chúa nói là rõ ràng là vật nó dưỡng nhân, vật sinh ra để mà nuôi người, tại sao lại cha ăn chay không cho nữa. Mà bây giờ nghe cái tự nhiên ấy, nó giờ đọc hết cái quyển một, bây giờ nó phát tâm ăn chay trường luôn. Cho nên thầy qua mà thầy nói thì khóc. Trời, thầy Thiên Huệ ưa muối lòng lắm, giống như tôi hồi nãy vậy. Khóc thì khóc lên. Ê, tôi nói không sao, đó là cái duyên của thầy. Trước khi mà tôi lên đây thì chị đó cũng có điện thoại cho tôi. Điện thoại là nhờ cái điện thoại tôi mà để mình tiếp xúc với thầy. Thì chị cũng kể lại. Nên tôi cũng nhờ cái sách đó mà tôi đọc được cái thư nào cái tôi muốn tu. Cái thư đó tôi đọc hết, cái thư nhất cái từ bây giờ tôi phát tâm đang chạy trường. Là nhờ anh đâu thôi. Không, tôi nói đó là cái duyên của chị. Đó là cái duyên của chị. Đó là cái tiền căn phước đức của chị, chứ không phải do tôi. Tình thật nói là tôi là chỉ áp dụng theo cái phương pháp là liều mạng. Là gì? Nói mà không tin, tôi nói hoài cho tin. Tại vì cha tôi là một người cống cao ngã mạng. Cha tôi là một người không phải là đạo Phật, mà ông tu cái đạo giáo khác 62 năm trường. Nó nhập tâm từ lúc trẻ cho đến lúc già. Làm sao tôi chuyển đổi được đây? Mà tôi biết nếu mà tôi không chuyển đổi được thì cha tôi chắc chắn bị đọa lạc. Chắc chắn bị không cách nào mà có thể. Tôi thấy rõ ràng là không cách nào, cho nên tôi nói lên nói xuống nói qua, nói đến nỗi ông chửi tôi tê tua luôn. Mà càng chửi tôi càng nói, đến nỗi mình tôi nói đến một lúc, có một lúc mà tôi viết một cái thư mà tôi giọt cả 20 cục tôi bỏ này, tôi viết cái nửa chừng là tôi chịu không nổi. Ông nói tại sao mà mày ra nước ngoài mày không có gỡ tiền về cho cha mẹ già như trái chín cây, không gỡ tiền để nuôi dưỡng, mà cứ mình nói chuyện tu mày bị ma nhập luôn, mày có biết không? Rồi khi mà mình thường thường mình nói như vậy, cha ơi cha tu cho gấp đi, mình gấp cho mình viết gấp nó viết chữ lâu, chữ tôi như xấu, ông coi không được. Tao mắt tao là yếu mà mình viết thấu, mà viết lâu làm sao tao coi được. Trời ơi, cho nên viết mà ông chửi nữa, viết hoài, viết đâu giờ đó, viết đâu giờ đó. Ngồi như vậy tự nhiên cái ngồi trước computer, thấy cái, ủa tại sao mình không biết dùng cái computer này mình viết. Cái chữ computer có bao giờ lấu được đâu. Mà thí dụ mình viết mà nửa chừng mà mình thấy mình cảm động hay gì đó, mình viết nữa thì mình save vào trong đó, mình giữ là chút nữa mình viết nữa. Nhờ như vậy mà tự nhiên nó lòi lại những cái thơ mà tôi viết, tôi đánh giấy từ lúc mà đánh thấu đặt lên đặt xuống, chữ này nó đặt ra, chữ kia chữ T thành chữ H, chữ H thành ô tùm lum, mà đọc thì cũng được, nhưng mà phải kiếm lại. Tôi nhờ bà sợ tôi kiếm xong cái người ta chính lại, nói anh ơi anh nhớ đừng có xóa những cái thơ này. Để chị nặng copy gửi đi mấy ông anh, mấy người khác. Rồi cái từ nó dương tự nhiên cái nó sinh ra cái chuyện này. Đó hoàn toàn. Mà mình nói như vậy thì mình em hết cái tâm nguyện mình ra mà nói. Một lần mà viết một cái thư mà bị ông chửi như vậy, tôi đâu có viết được đâu. Tôi quỳ trước Phật, cái A Di Đà Phật, bây giờ con mướn cướp cha con. Mà cha con không nghe thì làm sao? Thôi bây giờ A Di Đà Phật cứu con đi, giúp con đi, cứu cha con đi. Nguyện như vậy mà làm. Cho nên bây giờ tôi nói những người nào mà bị ông chồng ông la như vậy đó, tôi thường hay lấy cái nghiệm của tôi mà quỳ trước bàn Phật, nguyện với Phật cũng quyết tâm cứu cuộc đổi người chồng của con. Bây giờ xin Phật giúp cho con để cứu người chồng của con. Tự nhiên trong cái lời nguyện đó nó có cảm ứng. Tự nhiên trong lời nguyện đó chúng ta thấy được, biết được con đường nào mà chúng ta chuyển. Rất nhiều người dùng những phương pháp này mà được. Thực sự như vậy, lạ lắm. Quý vị cứ làm thử coi. Phải biết nương dựa vào Phật. Đức A-di-đà Phật khi mà thành Phật rồi, Ngài cũng phải nương dựa vào Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Ngài không tự mình mà ý gì nào đâu. 48 lần nguyện ngộng đi cũng nhờ Đức Thế Tôn khai thị cho con, chỉ điểm cho con, quan sát coi lại những cái lần nguyện này có đúng hay không. Đã thành Phật rồi, Ngài cũng nương theo Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai là vị thầy. Để chi? Ngài làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải nương theo Phật để mà cứu độ chúng sanh. Nhất thiết đừng có cống cao ngạo mạn, đừng có nghĩ là tự mình có thể làm được. Tôi không có làm được cái chuyện đó đâu ạ. Cho nên quý vị phải nhớ cái điểm này. Nó dễ dàng như vậy ha. Tốt lắm. Tất cả đều nó có cảm ứng hết trơn. Rồi một cái câu khác. Câu thứ nhất là khi hồi niệm cho người đã mất, chúng ta có cần giải oan gia trái chủ cho họ hay không? Xin thưa rất cần. Cần dữ lắm. Tôi nói là nếu mà những người mà trước lúc mà ra đi mà oan gia trái chủ nặng quá, thì mình có thể, nếu mà gia đình yêu cầu, nếu mà người ta thích, có nhiều người, thí dụ như có nhiều người, người ta nói ta nghe cái kinh Địa Tạng là cái giải oan gia trái chủ nhất, chúng ta đọc kinh Địa Tạng cũng được. Nhưng mà tôi thường khuyên là nên đọc kinh Địa Tạng trong lúc người đó còn tỉnh táo. Nếu ta mình biết là trong một vài tuần nó chưa đi, mình cứ đọc một biến, hai biến, ba biến là cũng có thể đủ rồi. Thanh tâm mà đọc. Tại vì những oan gia trái chủ người ta có cảm ứng với cái kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng nói về luật nhân quả rất là mạnh. Và nói về cái địa ngục người ta sợ, người ta nghe người ta cũng sợ, cũng ngán. Phải không này? Và nhờ cái Địa Tạng Vương Bồ Tát gia trì cho mình, cho nên thành ra có thể là làm cho họ trung bước, không có quyết lòng mà phá hoại người thân chúng ta nữa. Nhưng mà trong những cái giờ phút lâm chung, chúng ta phải nói rằng trong những giờ phút biết rằng là không biết là lâm chung lúc nào, thì một câu A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật để cứu người vượt về Tây Phương ấy đã. Chứ không nên là đọc trong lúc đó. Ngài thì không nói là muốn tụng kinh Địa Tạng, biết rằng là người đó không cách nào mà vãng sanh được, thì một tuần sau khi chôn cất xong, chúng ta có thể tụng kinh Địa Tạng để giải bớt cái nghiệp cho họ, để kết thêm cái pháp duyên cho họ trong những kiếp sau. Chứ không phải tụng. Có nhiều người họ đã ý kiến của tôi là tụng kinh Địa Tạng để người vào được vãng sanh, thì tôi xin nói rằng là trong kinh không có nói cái chuyện này, cho nên tôi không dám nói. Tôi chỉ biết là tụng kinh Địa Tạng nếu mà thành tâm, nếu mà thành kính, nếu mà làm y theo cái pháp Địa Tạng Vương, thì cứu cái người đó vượt qua khỏi địa ngục, trở lại trong tam thiện đạo, có nghĩa là hưởng được cái phước báo nhân thiên, chứ không phải là vượt qua tam giới đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin nhớ đọc kinh cho thiệt là kỹ thì chúng ta mới thấy chuyện này. Còn không thì chúng ta sợ ý, chúng ta lạc đường là tự chúng ta không nghiên cứu kỹ. Còn một câu A-di-đà Phật là cứu người từ cái địa ngục A Tỳ vượt lên thành A-di Việt Trí Bồ Tát. Nhớ rõ ràng, kinh điển nói rõ ràng. Kinh Vô Lượng Thọ thì nó quá rõ, kinh Quán Vô Thượng Thọ nó cũng rất rõ, và kinh A-di-đà thực ra là cái cũng là cái kinh mà tiểu bổn. Ngài nói niệm một ngày đến bảy ngày, Ngài không nói là người tội lỗi không, người nào một ngày này nhất tâm bất loạn được đi liền. Nhất tâm bất loạn là cách dịch của Ngài Kumala Thập, chứ mà thực ra thì trong chính kinh gọi là nhất tâm hệ niệm, một lòng niệm Phật. Còn cái nhất tâm đó chính là cái giai đoạn mình rời khỏi cái báo thân, mình cảm ứng với A Di Đà Phật, Phật phóng quang tới gia trì chúng ta nhất tâm ngay lúc đó để đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành ra quý vị đừng có ngại cái chữ nhất tâm trong kinh A Di Đà. Nhất tâm hệ niệm A Di Đà Phật trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói lên nói xuống là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật nguyện sanh Bỉ Quốc. Rõ ràng minh bạch, phát bồ đề tâm chính là một lòng một dạ nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì nhất định chúng ta thành Phật, mà thành Phật thì cứu độ nhất thiết chúng sanh, phiền não nhất thiết đoạn, pháp môn nhất thiết học, Phật đạo tự nhiên thành. Xin thưa tất cả quý vị nhớ cho kỹ. Cho nên Ngài Hỗ Trợ Sư nói nhất lòng một dạ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đây là cái chánh nguyện. Người nào giữ đúng như vậy thì người đó là phát tâm vô thượng bồ đề tâm. Quý vị nhớ cho kỹ như vậy. Tất tất cả nó đều nằm trong cái câu là tín hành nguyện, tín nguyện hết. Cho nên thường thường là khi mà giọng nói thường cứ nhắc đi tín hành nguyện, tín nguyện, mong rằng là những lời nói này làm cho quý vị cố gắng coi lại kinh điển, theo đúng kinh điển, nhất thiết một đường mà đi, gọi là đi thắng tắc về Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là trực chỉ đi về Tây Phương Cực Lạc, hoành triệt đi ngang, không đi từng bước, không cần. Ngài Tinh Không nói, giống như leo lên một cái nhà mà 10 tầng. Người mà muốn đi từng nấc thang thì cũng được, nhưng mà lâu. Mà nếu mà yêu qua lên mới nấc thang thứ 9 thì tê xuống cái lùi lăn cổ xuống cái sưng đầu đáng chịu. Mà nhiều khi mệt quá nghĩ một chút lên tự nhiên nó tuột xuống còn hai nấc, ngày mai mệt quá mới lên nấc nữa, cái nghĩ đó chút nó tuột xuống còn nấc nữa. Cứ nó lên tuột xuống hoài đi không nổi. Còn cái người mà niệm Phật, Ngài nói đơn giản là cái người biết chung vào thang máy, bấm nút thì veo lên một cái, tất cả mọi nấc thang, tất cả mọi cái chất đều qua hết trơn. Qua hết, tại qua hết mới được lên tới kia chứ, mà mình qua cái đường khác. Trong kinh gọi là hoành triệt, không còn đi tuốt một đường đi thẳng lên luôn. Đơn giản. Đó là do lực gia trì của A Di Đà Phật, chứ không phải là cái lực chúng ta. Chúng ta mang cái nghiệp trên lưng, nhảy chồm xuống biển, bị cái hòn đá nghiệp này nó chìm luôn. Nhưng mà quên, nhớ là tự ta bơi mới bị hòn đá nó chìm. Thì leo lên con thuyền của Phật rồi thì đá có lướt cho mấy cũng vẫn chở qua bờ kia như thường. Quý vị nên nhớ cái câu này, nhất thiết phải hiểu. Chứ đừng có nghĩ là nó có nhiều người nó còn nghiệp thì không được vượt qua sanh tử luân hồi, là họ tự tu, tự chứng, tự bơi. Họ quên cái con đường gia trì của A Di Đà Phật. Mình tưởng là cái lực gia trì của mình cho chính mình hơn cái lực gia trì của Phật sao? Những người mà tu theo thần đạo, nhờ một cái vị thần mà gia trì cho họ thôi mà họ buôn bán lời cả bậc triệu bậc tỷ rồi. Thế một vị Phật, cái năng lực của Ngài cũng vĩ đại vô lượng vô biên, Ngài đưa một người chúng sanh phàm phu chúng ta đi về thành Phật không được sao? Nếu mà chư Phật không làm được cái chuyện này thì làm sao Pháp Phật còn có thể trụ lại thế gian trong thời mạt Pháp này được? Tại vì có cứu được chúng sanh vượt qua tam giới mới viên mãn Phật quả được, viên mãn cái nguyện của Phật được. Nếu mà cứu chúng sanh không được thì làm sao mà còn có thể cái khả năng lưu trụ tại thế gian này? Quý vị có thấy rõ cái chuyện này chưa? Ngài Ấn Quang nói thế này này: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cội Pháp giới chúng sanh không tròn cội giác, khó tròn cội giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn độ khắp quần mê. Tất cả mọi chư tổ đều nói hết cách này, nói cách khác cũng là nói như vậy, là phải dùng câu A Di Đà Phật mà thoát vòng sanh tử, dùng câu A Di Đà Phật mà thành đạo. Thì chúng ta là học trò của Phật, nhất thiết phải gọi gì đây? Tôn trọng sư trưởng, phải y kinh mà làm, để chúng ta thành Phật. Thành Phật thì chúng ta mới trả cái ơn Phật được. Còn tu Phật mà không theo Phật thì như vậy là gì? Oan cho ba đời mười phương chư Phật. Phật dạy gì? Thời chánh pháp, giới luật thành tựu. Thời thượng pháp, thiền định thành tựu. Thời mạo pháp, chỉ còn tịnh độ thành tựu. Trong kinh Đại Tập Phật nói rõ ràng. Tại sao chúng ta không chịu vâng lời Phật? Uống vô cùng. Cho nên quý vị ở đây mà nghe được đạo Phật, mà tin được Phật rồi, tôi xin thưa thì quý vị hãy mừng đi. Nhất thiết đừng để cái thiện căn phước đức này nó đi xuống. Tại nhiên qua có nhiều người nói tu 20-30 năm rồi chuyển không niệm Phật nữa, là do gì? Do sơ ý để cái thiện căn mình nó bị xuống, để cho cái nghiệp chướng mình nó tràn lên. Thiện căn, phước đức và nghiệp chướng luôn luôn là hai cái lực đối nghịch với nhau. Hễ mà mình không biết nuôi dưỡng thiện căn thì cái phước đức này và cái nghiệp chướng này nó lợi dụng cái thế mà nó tràn lên, nó lấn át chúng ta. Do cái tâm chúng ta chuyển. Cho nên là trong kinh Phật dạy rằng là niệm Phật phải cử ba điều này, nhất thiết không được nghi, nhất thiết không được xen tạp, nhất định không được xen tạp, hoặc không được gián đoạn. Cái gián đoạn này chính là sự xen tạp, kiến là cái tâm chúng ta chuyển ý. Tại vì chúng ta chuẩn ý cái nó dương theo cái chuẩn ý liền. Tất cả những cái nó khởi lên nhiều lắm chúng ta hướng cái phước báu nhân thiên. Phước báu nhân thiên không phải là con đường thành đạo, mà đây là cái bẫy. Nhất định phải là cái bẫy. Nó làm cho những người sắp sửa thành Phật hướng lại phước báu nhân thiên. Hướng phước báu thì không tu, không tu thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì bị đọa lạc. Đó gọi là tam thế oán. Nhớ cho kỹ cái điểm này, quý vị sáng nhớ cho thiệt kỹ, chứ không thì mình dễ bị gạt lắm. Tại vì cái thời này là thời khoa học rồi. Cái thời này là cái thời mà người ta thèm nhất là cái tiền bạc, ta thèm nhất là cái danh tiếng, ta thèm nhất là những khám phá vật chất hữu hình. Ta thấy thực tế quá. Vì quá thực tế mà còn một cái thực tế nữa là đời đời kiếp kiếp bị đòi lạc, người ta không nghe, không biết, không tin tới. Mà cái đó là sự thực. Chỉ có những người nào biết Phật mới thấy cái thực tế này. Không biết Phật chịu thua. Không thấy cái thực tế này. Ta đã biết cái thực tế này thì phải lấy cái thực tế này làm cái răn đe cho chúng ta. Cho nên ngài Ấn Quang để một chữ tử rất to trên sau cái bàn thờ. Ngày 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 nói người nào mà tu hành mà chân chính, hay ngày ngày mà nhìn tới cái chữ này, mà đọc tới cái chữ này, thì tự nhiên đạo nghiệp tự nhiên thành. Vì sao? Vì khi mà chúng ta chết, sự đại lấp, chết một cái thì coi như là trải qua một cuộc cách đắp, quên hết tất cả trong quá khứ. Nếu tu cho giỏi mà không chịu nhục bản thân, tay phương ngược lại, trở lại trong đời sau thành một người giàu có phước báu và thế lực, lợi dụng cái phước báu này, lợi dụng cái thông minh này, lợi dụng cái thế lực này mà gì? Mà tàn phá Phật pháp, chống đối Phật pháp, ngăn che không cho người ta niệm Phật. Cái tội này là cái tội phải đọa tới đâu, quý vị biết liền là tức liền. Đừng có nên sợ ý, nhất thiết không được nhắm tới vấn đề phước báu. Mình là một người hướng dẫn người ta niệm Phật, nhất thiết một câu phải dẫn người ta về tới Tây Phương, hai câu phải dẫn người ta về tới Tây Phương. Còn người ta có đi hay không là kệ người ta, do cái phước phần người ta. Mình không dẫn người ta đi về Tây Phương, mình đem cái món mồi phước báu ra, mình nhớ người ta để bấy người ta trong cái lục đạo luân hồi. Mình chịu trách nhiệm. Cho nên ngài Tinh Không thường nhắc cái câu này: hữu tràng vô đạo bất khả hưng giao. Ngài nói như vậy, tôi nhắc rồi, nhưng mà tôi không dám nói ai hết trơn. Ngài nói là những người mà hướng dẫn, phải hướng dẫn đi về cho ta đứng. Còn người ta đi sau đó là phước phần người ta. Nếu mà quý vị vẫn không đi tới nơi tới chốn, quý vị phải chịu trách nhiệm cái chuyện này. Ngài nói mạnh lắm. Tôi theo ngài, tôi nói theo ngài. Nếu mà ai la tôi thì tôi nói tại ngài nói vậy, tôi nói như vậy. Nếu mà la tôi bán cái cho ngài. Để tôi không biết. Tại nhớ cho kỹ. Cho nên thành ra cái phước cái họa đừng có nghĩ bằng cái hình tướng, mà gọi là thực tế, mà phải nói cho hiểu cho thấu đạo, để nhờ dẫn người ta đi cho thấu được. Tuyệt đối không đừng đi sai đường. Dễ sợ lắm quý vị ơi. Hiểu cho thấu đi, hiểu cho rõ đi, thì cái đạo tràng mà chúng ta ngày ngày niệm Phật này chính là cái tiêu chuẩn để mà chúng ta thành Phật của ngài Đại Thế Chí. Ngài Đại Thế Chí hiện thân xuống trong cổ này là ngài Ấn Quang Đại Sư. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói như vậy đó. Đạo tràng mà thành tựu là một đạo tràng phải có người vãng sanh, không phải là những nơi mà đông đảo người lui tới. Ngài nói rõ ràng như vậy là chúng ta đang đi theo đúng ngài Đại Thế Chí dạy. Đại Thế Chí là gì? Là tổ sư tịnh độ trên hư không pháp giới, người đứng bên phải của Đức A Di Đà Phật, đi về trên đó gặp ngài liền. Xin thưa quý vị phải nhớ cho thiệt kỹ điểm này và đi cho đúng đường, phải khẳng định cái tâm nguyện chúng ta, phải khẳng định cái đường để chúng ta nhất thiết đi phải cái đường về phải đúng hướng, không được phân đo, không được sơ ý nữa, gọi là đại định. Cho nên thường thường Cức Chư Tổ nói là pháp môn niệm Phật là pháp đại thiền định, thì cái căn bản nhất là chính là cái chỗ này. Tâm không di chuyển nữa, tâm không động nữa, thân thì cứ việc động đi, đi làm business thì cứ việc đi đi, đi dạy học thì cứ việc đi đi, làm các cái công sở thì cứ việc đi, tâm cứ việc đi làm. Nhưng mà tâm đã định trong câu A Di Đà Phật, cho nên đây là gọi là phép đại thiền định chứ không phải là tiểu thiền định. Nếu mà quý nào biết đâu khai thác cái này hay lắm. Cho nên thành ra chúng ta phải giải oan gia trái chủ. Hôm qua chúng ta đã nói rồi mà. Nhờ người thân giải oan gia trái chủ, nhờ các chùa các sư tụng kinh hồi hướng giải oan gia trái chủ cũng được. Còn chúng ta thì ngày ngày niệm Phật, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cho cha tôi là ông Nguyễn Văn gì đó, cho mẹ tôi là Nguyễn gì đó, thành tâm mà hồi hướng công đức cho họ, luôn luôn hồi hướng công đức luôn cho mình luôn.